Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Quan tâm bởi yêu thương. Các phương tiện truyền thông trong tháng 5 năm 2015 đã phê phán nặng lời những người làm công tác y tế của Việt Nam đã nhanh chóng bỏ về nước ngay sau khi Nepal trải qua cơn động đất nặng nề, đang cần sự trợ giúp từ khắp nơi trên thế giới. Con người luôn muốn thấy hành động của yêu thương hơn là lời nói hay khẩu hiệu to lớn rồi thôi. Mối liên hệ yêu thương dẫn đến sự quan tâm lẫn nhau cách cụ thể, chứ không chỉ là những lời nói suông. Điều này được minh họa rõ nét trong thư Philip chương 4, câu 10 đến câu 14. Tôi được rất vui mừng trong Chúa, vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa. Anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm, nhưng không có dịp tiện. Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cá, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi, nhưng anh em giúp tôi cơn hoạn nạn thì đã làm điều thiện. Mấy câu kinh thánh này mô tả lòng cảm kích của sứ đồ Phao-lô khi ông nhìn biết cách hội thánh Philip quan tâm đến ông khi đang lao nhọc trong chốn lao tù. Điều này xuất phát từ mối liên hệ giữa những người cùng đức tin trong Chúa Giê-xu, dù không chung huyết thống hay phả hệ gia đình. Ông nhấn mạnh đến cách ban tặng hơn là phẩm vật ban tặng. Thứ nhất, quan tâm trong yêu thương. Anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa. Ông dùng từ ngữ lo tưởng, có bản dịch ghi là chăm sóc, quan tâm đến. Những từ ngữ này khi đọc đến, rõ ràng vang lên âm điệu của tình yêu thương quan tâm, chứ không phải là thực hiện nghĩa vụ giữa hội thánh và người phục vụ Chúa mà thôi. Tấm lòng lo tưởng đến nhau không tùy thuộc hoàn cảnh, dễ hay khó, nhiều tiền hay ít tiền. Sự lo tưởng của tình yêu vượt khỏi những biên giới, tự do hay tù đày, vượt khỏi những khó khăn địa lý, những sợ hãi liên lụy có thể xảy ra. Người trong gia đình thường lo tưởng đến nhau, nhưng có luôn luôn xuất phát từ tình yêu quan tâm hay không, thì lại là chuyện khác. Ví như, người cha đi dự buổi họp phụ huynh cuối năm học cho con trai yêu dấu của ông. Vừa khi về đến, ông đã lớn tiếng. Học với hành như con thật là khiến ba xấu hổ không biết trốn đi đâu khi cô giáo nêu thành tích học tập của con. Ba luôn quan tâm lo cho con ăn học đàng hoàng, mà sao con làm xấu mặt ba như thế? Hoặc có người mẹ càm ràm, con cố ăn đi, kẻo con mà ốm o không khéo, nội ngoại lại chê trách mẹ không biết nuôi con. Chuyện này không mới mẻ gì với chúng ta, nhưng nếu chân thành nghĩ lại, có khi nào chúng ta nhận ra rằng cách quan tâm mình đang làm cho con cái là chính vì sĩ diện của chúng ta hơn là thuần túy bởi tình yêu dành cho con cái hay không? Sự lo tưởng, quan tâm, phát xuất từ tình yêu là không trông mong được đáp trả. Như tín hữu Philip, khi làm điều gì cho sứ đồ Phao-lô, chắc hẳn họ chẳng trông mong có ngày được đền đáp vì ông đang ở trong tù. Còn cơ hội nào để ông đền đáp đây? Thế nhưng, ông nói rõ ràng, thêm lần nữa anh em muốn quan tâm đến tôi, cho thấy tình yêu bày tỏ qua sự quan tâm dành cho ông không chỉ một lần, không chỉ làm cho có, làm coi cho được, nhưng thể hiện bền bỉ với yêu thương. Dù gặp bao trắc trở, họ vẫn quan tâm. Điều gì xuất phát từ lòng yêu thương thể hiện qua việc làm đều đem lại sự ấm áp cho người đón nhận. Mấy lời tâm sự của sứ đồ Phao-lô cho thấy ông hạnh phúc không phải vì được cho quà cáp, mà chính là vì ông được họ yêu thương. Đây cũng là cách chúng ta cần có với nhau. Lắm khi trong gia đình, cha mẹ lo mua sắm áo quần đẹp, đồ chơi mắc tiền cho con, nhưng ít khi nghĩ rằng con cái cần được quan tâm, hỏi han, nói chuyện, dẫn chúng đi ăn kem, đi công viên chơi bập bênh. Một anh nọ, vì lo cho hai con học trường nổi tiếng, mắc tiền, nên mãi chăm chú kiếm tiền. Quanh năm cứ chúi mũi đi kiếm cho được càng nhiều tiền càng tốt. Anh chân thành nghĩ rằng có tiền là đáp ứng nhu cầu cho con, để chúng không thua suốt bạn bè là vui rồi. Cho đến một hôm, đứa con 10 tuổi khóc và nói, ba yêu tiền hơn con không thích ba, con giận ba. Nghe như thế, anh nổi giận quát, ba cực khổ là vì chúng mày, lại còn vòi vĩnh cái gì nữa đây? Không có tiền chúng mày sống được như ngày hôm nay không? Sau đó, anh dắt xe chạy lòng vòng ngoài đường, lộc bực bội vì lời chê trách của đứa con. Tiện đường ghé vào nhà người bạn, nhìn nét mặt anh, người bạn biết là có chuyện nên hỏi han. Anh tiện thể kể luôn một mạch về lời qua tiếng lại giữa hai cha con. Rồi anh hỏi người bạn, anh nghĩ tôi đúng hay sai? Tôi cần làm gì nữa thì chúng nó mới hài lòng. Thật bực quá. Tưởng rằng anh bạn đưa ra chiêu thức gì để động viên. Ai dè người bạn nói chậm rãi. Cách đây không lâu, tôi cũng rơi vào tình huống như anh bây giờ. Có người khuyên tôi nên dành thì giờ nói chuyện với con, dẫn con đi chơi. Thế là mỗi tuần tôi dành một buổi dẫn con đi công viên. Lúc thì đi nhà sách, lúc thì hay cho con mua kem vừa đi vừa ăn. Nói đủ thứ chuyện chẳng đâu vào đâu cả. Thế nhưng sau đó con tôi khoe với bạn bè. Ba mình dạo này thương mình nhiều lắm. Khi nghe con nói như vậy tôi giật mình. Bấy lâu nay mình vẫn thương yêu nó theo cách mình nghĩ. Thật khác cách chúng nó mong đợi. Nghe mấy lời tâm sự của người bạn, anh cũng được nhắc nhở. Nên tươi cười nói. Tưởng gì khó chứ, nếu thế thì tôi đây cũng làm được. Tuần sau đó, anh hẹn với con. Thứ bảy này con nghỉ học, ba con mình đi nhà sách nhé. Vào đó chơi tô tượng hay mua sách cũng được. Đứa con ngạc nhiên một lúc rồi hỏi. Thật hả ba? Ba đi với con hả? Con mong mau đến thứ bảy quá. Nhìn đôi mắt chan chứa niềm vui của đứa con, người cha này thấy mình lâu nay chẳng thật sự quan tâm đến mong đợi của con cái, cứ làm theo cách nghĩ của mình và muốn con cái phải nghĩ giống như mình. Sau lần đi chơi đó, đứa con dễ đến gần, nói chuyện nhiều hơn và cũng đi khoe với bạn. Ba mình thương mình thật các bạn ạ. Hôm thứ bảy đi chơi với mình một buổi luôn, còn dẫn đi ăn KFC nữa. Thích lắm. Có nhiều cha mẹ sẽ nói, dễ thôi mà. Ai mà chẳng làm được, nhưng nhìn vào thực tế, có phải con cái chúng ta chẳng nhận được sự quan tâm yêu thương như chúng mong đợi hay không? Sự quan tâm chăm sóc là bông trái của yêu thương. Mỗi người trong gia đình chúng ta đều mong hưởng nhận yêu thương. Thế thì, chúng ta đáp ứng như thế nào trong những ngày đã qua? Cha mẹ già cần được quan tâm hỏi han hơn là gửi về nhiều tiền. Đứa con đi học xa hỏi thăm cha mẹ thường xuyên hay chỉ vào những lúc cần tiền mà thôi. Người vợ đau yếu cần được động viên, chứ không chỉ mua về những thuốc men đắt tiền hoặc đưa đến những bệnh viện nổi tiếng. Người chồng mệt mỏi cần được an ủi, chứ không chỉ lo quần áo cho phẳng phiu để khi ra ngoài không ai chê trách người vợ thiếu đảm đang. Vậy nên, xin Chúa cho mỗi chúng ta học cách để bày tỏ tình yêu thương với nhau, trước nhất từ trong gia đình, qua cách quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, chân thành, bền bỉ, đem lại ích lợi cho người mình yêu thương. Thứ hai, yêu thương làm việc tốt. Câu 14 chép: Tuy nhiên khi chia sẻ hoạn nạn với tôi, anh chị em đã làm một điều tốt đẹp. Sau khi bày tỏ sự cảm kích đối với tín hữu Philip vì họ luôn quan tâm đến ông, sứ đồ Phaolô chia sẻ kinh nghiệm sống kỷ luật trong mọi hoàn cảnh, dù thiếu thốn hay dư dật, dù no hay đói, ông đã thỏa lòng trong mọi tình huống Chúa đem đến cho đời ông. Cách ông mô tả hoàn cảnh, thái độ đúng mức trong mọi lúc khiến cho người đọc cảm nhận không chỉ từ ngữ thỏa lòng, nhưng dường như có dòng suối thanh thản tuôn ra từ cuộc sống của người biết chắc đang được yêu thương. Và ông nói thêm, dầu ông đang sống trong vui mừng với Chúa, đang kinh nghiệm niềm vui vượt khỏi những khó khăn tù đày, thì giờ đây ông đang vui bội phần hơn vì ông được anh em cùng đức tin quan tâm, chăm sóc, lo nghĩ đến ông. Ông nói là cách họ cư xử với ông là đang làm việc thiện lành, việc tốt, đúng tinh thần của người tin kính. Điều này hàm ý, khi có tình yêu thương với nhau, sự quan tâm sẽ đến cách tự nhiên. Những gì có thể làm cho nhau không gò bó trong khuôn khổ hay phận sự, nhưng xuất phát tự nhiên, chân thành, thiện lành, phước hạnh. Theo cách này, thì người ban cho và người nhận lãnh đều được vui mừng hưởng phước Chúa ban. Đây chỉ là kinh nghiệm của sứ đồ Phaolô, hay chúng ta cũng có cơ hội kinh nghiệm như thế? Bông trái của điều thiện lành là kết quả của tình yêu sống động trong người theo Chúa, người trưởng thành trong Chúa. Trong nếp sinh hoạt hàng ngày, có bao nhiêu điều lành, điều tốt làm cho người khác do tình yêu? Chúng ta có thử liệt kê được không? Hay chỉ làm người nhận mà chẳng hề biết điều đó cho ai? Con cái hưởng nhận tình yêu từ mẹ cha, khi nào mới nghĩ đến làm điều tốt, điều đáng làm cho cha mẹ? Hay như người đời thường nói, nước mắt chảy xuôi, để rồi con cái chẳng cần làm gì cho cha mẹ cả. Người chồng, người vợ có đang làm điều thiện, điều tốt lành nào cho nhau? Hay đã qua rồi thời yêu thương nồng ấm, giờ chỉ còn chút nghĩa gọi là mà thôi? Anh chị em có quan tâm san sẻ những điều tốt đẹp hay vì chút của cải đến nỗi chẳng nhìn mặt nhau? Điều lành đến từ tình thương yêu. Khi yêu thương bị bào mòn thì chẳng thể quan tâm san sẻ được. Cần xem xét cách cẩn thận trước lời Chúa để mỗi chúng ta không chỉ hưởng nhận quan tâm yêu thương mà còn chân thành sẻ chia cho người khác bao điều tốt đẹp Chúa ban. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Hãy yêu thương tha nhân như yêu chính mình. Hãy yêu thương tha nhân như Chúa yêu mình. Vì yêu thương tha nhân, Giêsu gánh tội tình, bày tỏ tình yêu trên khắp mình. Có khi nào bạn không thấy yêu thương? Có khi nào bạn nghĩ chán chưa? Thấy buồn thì lòng người bao dối gian, xin hãy suy nghiệm về tình Chúa yêu mình. Ngày yêu khi chúng ta còn lang thang cách xa, còn trong biên tội nhớ nhớ. Hãy yêu thương tha nhân như yêu chính mình. Hãy yêu thương tha nhân như Chúa yêu mình. Hãy yêu thương tha nhân bằng tình yêu của Chúa.